370 Tỳ Ca Tát Đát Đa Bát Đế Rị. Dịch: Quang trắng quay vòng. Kệ: Bạch quang toàn chuyển chiếu vô gián, tôn thắng thiên chú độ đại thiên. Không bất không tàn mật tích ấn, ngũ phương ngũ bộ ngũ tâm truyền. Nghĩa là: quang trắng quay vòng chiếu vô gián, chú tôn thắng thiên độ đại thiên. Không bất không tàn ấn mật tích, năm phương năm bộ năm tâm truyền. Giảng giải: quang trắng quay vòng chiếu vô gián. Câu chú này dịch ra là quang trắng quay vòng. Ở trước có quang đỏ rực rỡ, quang tía uốn lượn, bây giờ là quang trắng quay vòng. Ba thứ quang này, người có đức hạnh mới gặp được, người chẳng có đức hạnh không thể gặp được thứ pháp này. Quang trắng này quay vòng, chiếu đến địa ngục vô gián, chúng sinh trong đó thọ khổ. Được quang này chiếu đến thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ. Chú tôn thắng thiên độ đại thiên. Chú này tên là Tôn Thắng. Trên đỉnh hóa Phật của Phật nói, nhờ tâm chú của chú Tôn Thắng này để giáo hóa đại thiên thế giới, giáo hóa tất cả chúng sinh thế gian. Không bất không tàn ấn mật tích. Có không tàn, không bất không tàn, ở trước đã nói qua, đây là tâm ấn của mật tích kim cang. Năm phương năm bộ năm tâm truyền. Năm phương tức là đông, tây, nam, bắc, giữa. Phương đông Kim Cang Bộ, phương nam Bảo Sinh Bộ, phương tây Liên Hoa Bộ, phương bắc Yết Ma Bộ, chính giữa Phật Bộ. Năm phương năm bộ này đều có chú tâm ấn của năm vị Phật, còn gọi là năm đại tâm chú. Câu chú này nói xong rồi thì chú của năm bộ này hướng về thế giới để lưu thông tuyên bố, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích của sự tu hành. Kim Cang Bộ, pháp hàng phục, Phật Tiêu Tai Diên Thọ làm giáo chủ, tức cũng là Phật A Súc. Phật A Súc làm bộ chủ của Kim Cang Bộ. Phương Nam là Bảo Sinh Bộ, phương Nam Phật Bảo Sinh làm bộ chủ, ngài là pháp tăng ích. Ví như bạn có một phần trí huệ thì ngài khiến cho bạn tăng thêm đến một phần rưỡi. Nếu bạn có hai phần trí huệ thì ngài khiến cho bạn tăng thêm đến hai phần rưỡi. Phương Tây Liên Hoa Bộ, Phật A Di Đà làm bộ chủ, ngài nhiếp thọ chúng sinh, khiến cho chúng sinh đến thế giới Cực Lạc. Phương Bắc là Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu làm bộ chủ. Trong luật của Phật có ba lần Yết Ma, khiến cho việc thông qua, vì Phật này dùng pháp tiêu tai, tiêu diệt tai nạn. Chính giữa Phật Bộ, Phật Thích Ca Mâu Ni làm bộ chủ, ngài thành tựu các pháp, tất cả pháp ngài đều thành tựu. Đây gọi là năm phương, năm bộ, năm Phật, truyền Phật tâm ấn diệu pháp. Chú Lăng Nghiêm này là mật trong mật, diệu trong diệu. Thứ pháp này thế gian rất ít người hiểu biết được, cũng rất ít người tu trì thứ pháp này. Đợi đến khi trên thế gian không còn một người nào tụng trì chú Lăng Nghiêm, thì lúc đó hết thảy thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện ra đời, vì nó không còn gì sợ hãi nữa. Nếu trên thế gian còn có một người tụng trì chú Lăng Nghiêm thì chúng không dám công nhiên xuất hiện ra đời. Có lúc cũng sẽ xuất hiện, nhưng đều là âm thầm lén lút, không dám công khai hiện ra đời. Do đó, chú Lăng Nghiêm quan trọng nhất đối với Phật giáo. Còn có người hay tụng trì chú Lăng Nghiêm thì chánh pháp sẽ trụ lâu dài, ma vương sẽ ẩn hình. Nếu không còn ai tụng trì thì ma vương sẽ hiện hình, chánh pháp sẽ diệt vong. Do đó, chúng ta vì hộ trì chánh pháp nên mỗi ngày phải tụng trì chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày lại nghiên cứu chú Lăng Nghiêm này. Đây tức là một bộ phận trụ trì chánh pháp. 371 Thập Phật ra, thập Phật ra. Dịch: Quang diệm chiếu khắp. Kệ: Phật bảo phổ phóng vô lượng quang, chiếu biến pháp giới hư không tàn, khai thị ngộ nhập chánh tri kiến, vô thượng bồ đề đại giác vương. Nghĩa là: Phật bảo khắp phóng vô lượng quang, chiếu khắp pháp giới hư không tàn, khai thị ngộ nhập chánh tri kiến, vô thượng bồ đề vua đại giác. Giảng giải: Phật bảo khắp phóng vô lượng quang. Câu chú này nghĩa là quang diệm, tức là hỏa diệm chiếu khắp vô yếm túc, hỏa diệm khắp tất cả mọi nơi, chiếu khắp pháp giới hư không tàn. Phật ở cõi tịnh độ thường tịch quang, phóng vô lượng quang minh, chiếu khắp pháp giới, không có chỗ nào mà không chiếu đến. Tận hư không khắp pháp giới đều ở trong quang minh của Phật chiếu đến. Vô chiếu vô bất chiếu, chẳng có một nơi nào mà không chiếu, chẳng có một nơi nào chắc chắn chiếu. Là chiếu khắp, chẳng giống như chúng ta, một số người có tâm ích kỷ. Nếu người nào đó tốt với mình thì mình đặc biệt tốt với họ, còn người nào đối với mình không tốt thì mình sẽ đối với họ không tốt. Phật thì chẳng như thế. Quang minh của Ngài bất cứ đối với người thiện, người ác, người tốt, người xấu đều chiếu giống nhau. Chỉ là người tội nghiệp quá nặng, tuy được quang minh của Phật gia bị nhưng vẫn bị vô minh che đậy, trí huệ chẳng hiện tiền. Khai thị ngộ nhập chánh tri kiến, Phật phóng quang động địa khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về giác. Khai tri kiến của Phật, thị tri kiến của Phật, ngộ tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật, chánh tri kiến, tức là tri kiến của Phật. Vô thượng bồ đề vua đại giác. Đợi đến khi bạn minh bạch chánh tri chánh kiến của Phật thì bạn tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là vua trong các pháp. Lúc đó sẽ phổ độ tất cả chúng sinh. 372. Đà ra đà ra. Dịch: lộng mây. Kệ: ngũ sắc thụy vân kết bảo cái, vạn đạo hào quang chiếu đại thiên, nhất thiết giới luật siêng năng trì, trân trọng long hoa phó pháp viên. Tạm dịch: vần mây năm màu kết lộng báo, vạn luồng hào quang chiếu đại thiên, tất cả giới luật siêng năng giữ, trân trọng long hoa phó pháp hội. Giảng giải: vần mây năm màu kết lộng báo. Khi tụng niệm chú này thì ở trong hư không sẽ hiện ra đám mây năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Vần mây kết lộng báo ở trong hư không. Vạn luồng hào quang chiếu đại thiên. Vần mây năm màu kết lộng báo đó ở trong hư không phóng ra vạn luồng hào quang, vô lượng vô tận quang minh chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Tất cả giới luật siêng năng giữ. Tu pháp lăng nghiêm nhất định phải giữ gìn giới luật. Chỉ có giới luật thanh tịnh mới tương ưng. Bằng không, tu pháp chẳng những không tương ưng mà còn có tai họa. Cho nên, chúng ta những người xuất gia tu đạo nhất định phải giữ gìn giới luật, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Đây mới là bổn phận của chúng ta tu đạo. Trân trọng long hoa phó pháp hội. Trân trọng nghĩa là dặn dò, bảo trọng, tức cũng là quan tâm đến bạn, muốn bạn tu hành cho tốt. Đợi khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì đi phó hội Long Hoa gặp Phật Di Lặc. Hiện tại chúng ta người tu đạo đợi đến lúc đó đều phải khai ngộ chứng quả, cho nên không thể tự mình lừa mình, cứ giải đãi lười biếng, tìm chút đồ ăn ngon, như vậy thì sẽ lãng phí thời gian, sẽ không có sự thành tựu. Muốn có sự thành tựu thì phải cước đạp thật địa, chân thật tu hành, lúc nào cũng không thể tùy tiện cẩu thả, không thể để cho tự tánh của mình tham đồ tự tại khoái lạc, như vậy là không thể được. Chú không thể giúp chúng ta khôi phục lại thanh tịnh, chú chỉ là bạn trì chú, thì trong tâm bạn đừng có nhiễm ô. Chú giúp bạn thanh tịnh, chú đó cũng có thể bạn niệm chú thì có thể không ăn cơm cũng no. Đó mới có thể giúp bạn thanh tịnh. Nếu bạn trì chú, không ăn cơm vẫn đói, thì chứng minh trì chú đó, nó chẳng phải là sức lực giúp bạn thanh tịnh, là bạn phải tự ở trong tâm mình, thường thường trì chú, thường thường sám hối, thì bạn mới được thanh tịnh. 373. Tần đà ra tần đà ra. Dịch: lộng hương. Kệ: hương cái biến mạng thái hư không, phổ huân hữu tình pháp tánh trung, tha thắng lực năng trì thanh tịnh giới, bắc phương yết ma bồ chủ công. Nghĩa là lộng hương đầy khắp trong hư không, song khắp hữu tình trong pháp giới, thắng lực hay giữ giới thanh tịnh, phương bắc yết ma bồ làm chủ. Giảng giải: mỗi câu chú Lăng Nghiêm đều có công năng của nó, mỗi câu đều là pháp môn tâm ấn của chư Phật. Dù tụng niệm một chữ, một câu, một hồi, hoặc tụng niệm toàn bài chú, đều kinh thiên động địa, chấn động trời đất, quỷ thần khóc, yêu ma chạy trốn, lị mị ẩn hình. Ý nghĩa câu chú này là lộng hương. Lộng hương này chẳng những che phủ một nơi, một khi bạn niệm câu chú này thì tận hư không khắp pháp giới đều hiện ra lộng hương trang nghiêm. Yêu ma quỷ quái thấy được cảnh giới oai đức trang nghiêm này thì đều lão lão thật thật. Bài kệ này chỉ lược nói giải thích mà thôi. Kỳ thật, sức lực của câu chú này nói không hết được. Những gì tôi giảng nói chỉ là một phần trong vạn phần, nhưng tôi cũng không giấu giếm, vẫn muốn đem một phần này giải thích nói, giới thiệu cho các vị. Vạn Phật Thánh Thành hàng ngày giảng kinh thuyết pháp, vừa giảng chú Lăng Nghiêm, vừa giảng kinh Hoa Nghiêm, vừa giảng lục tổ pháp bảo đàn kinh, chẳng có một ngày nào không giảng. Chúng ta đều phải có bổn phận trách nhiệm hoằng pháp. Trước kia tuy là tôi đã giảng kinh Hoa Nghiêm rồi, cũng là giảng một phần trong vạn phần, chứ không giảng tỉ mỉ. Không những kinh Hoa Nghiêm như thế, mà kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Bảo Đàn cũng đều như thế. Tôi đều giảng lời không rõ, từ không đạt ý. Tại sao phải giảng? Tuy tôi giảng không được viên mãn lắm, tương lai các vị có thể giảng giải nói cho rộng ra, vì các vị đều là người có đại căn lành, đại trí huệ. Lần này vị Pháp Sư Tam Bộ Nhất Bái này khai giảng kinh Hoa Nghiêm, các vị phải chú ý nghe. Trước kia khi tôi giảng thì các vị chẳng chú ý nghe, lần này đừng có bỏ lỡ cơ hội. Các vị phải biết, vị Pháp Sư này từ Los Angeles trải qua ngàn vạn khổ cực, chịu nắng mưa đói khát, rất nhiều chướng ngại, bây giờ đã đến được vạn Phật Thành, vẫn tiếp tục ba bước một lầy. Anh ta không nói không cười, thanh niên thời đại này mà có người thanh niên chân chánh tu trì Phật Pháp, có thể nói là đi khắp thế giới cũng không dễ gì tìm được. Anh ta giảng kinh Hoa Nghiêm, tiếng Trung cũng giỏi, tiếng Anh thì khỏi nói rồi, vì anh ta là người Mỹ. Các vị đừng có bỏ lỡ cơ hội. Như vạn Phật Thành mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, cũng có thể nói là đi khắp thế giới tìm cũng không có nơi thứ hai. Đây chẳng phải là tôi tự mãn tự khen, mà thật là chân chánh hoằng dương Phật Pháp, chân chánh tu hành mới được như thế. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng không cô phụ khổ tâm của chúng ta, tạo vạn Phật Thánh Thành thế giới cực lạc để cho chúng ta đến đây tu hành. Chúng ta còn không tu hành cho tốt, lại bỏ lỡ cơ hội này, thật là đáng tiếc. Lộng hương đầy khắp trong hư không. Ý nghĩa câu chú này là lộng hương. Khi bạn niệm chú này thì tận hư không khắp pháp giới đều có một thứ hương lạ. Khi tụng chú này thì chẳng những nhân gian tỏa hương thơm, mà trên trời cũng thơm, cho đến địa ngục, ngạ quỷ cũng đều đắc được pháp cứu hộ. Khắp sông hữu tình trong pháp giới, lộng hương này chẳng những sông khắp nơi nào đó, người nào đó, mà là sông khắp pháp giới. Thắng lực hay giữ giới thanh tịnh, sức lực của chú này thù thắng hay giữ gìn giới luật. Phương Bắc Yết Ma Bộ làm chủ. Câu chú này dùng phương Bắc Yết Ma Bộ làm chủ, tác Yết Ma chủ trì công đạo. 374. Sân Đà, Sân Đà, dịch: lòng châu đầy khắp pháp giới. Kệ: châu cái quang minh chiếu pháp giới, xích tâm vô cấu như ý hà, nhiếp hóa chúng sinh đăng bất thối, Tây Phương Liên Hoa Bộ chủ gia. Nghĩa là lộng châu quang minh chiếu pháp giới, tâm tịnh không dơ châu như ý, nhiếp hóa chúng sinh lên bất thối, Tây Phương Liên Hoa Bộ làm chủ. Giảng giải: chú này nếu mà giảng tỉ mỉ thì vô cùng vô tận, e rằng thời gian không đủ. Ở trước đà ra là lòng mây, tần đà ra là lòng hương. Bây giờ câu sân đà này là lòng châu, là tất cả châu báu kết thành lòng. Lòng châu này chẳng phải là một cái, mà là đầy khắp tận hư không để trang nghiêm pháp giới. Cho nên nói, lộng châu quang minh chiếu pháp giới. Lộng châu phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, khiến cho tất cả chỗ đen tối đều được ánh sáng. Tâm tịnh không dơ châu như ý. Không dơ tức là lìa dơ. Châu như ý vạn luồng hào quang, điềm tốt lành đầy khắp vũ trụ, nhiếp hóa chúng sinh lên bất thối. Hiện ra đủ thứ lộng mây, lộng hương, lộng châu, đủ thứ quang diệm, đều vì nhiếp hóa chúng sinh, khiến cho họ lên được ba bất thối là niệm bất thối, vị bất thối và hành bất thối. Tây phương Liên Hoa Bộ làm chủ. Đây là Tây phương A-di-đà Phật Liên Hoa Bộ, nghĩa là nói đây là Phật A-di-đà làm bộ chủ Liên Hoa Bộ. Chủ Lăng Nghiêm bao quát năm phương, năm bộ, năm Phật, hàng phục ma năm phương thế giới rất là quan trọng. Mọi người phải chân thật học tập, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Kệ mà tôi tả ra, hiển càng giống như ca từ của thế gian, nhưng ý nghĩa rất là thâm sâu. 375. Hổ hồng, hổ hồng. Dịch: sắc lệnh tất cả chúng trên trời dưới đất. Kệ: sắc lệnh thiên thượng địa hạ chúng, hàng phục yêu ma quỷ quái tinh, ủng hộ tam bảo lập công đức, viên mãn giác đạo quả nhiệt long. Nghĩa là ra lệnh chúng trên trời dưới đất hàng phục yêu tinh ma quỷ quái, ủng hộ tam bảo lập công đức, viên mãn quả giác ngày càng cao. Giảng giải: hổ hồng ý nghĩa là hàng phục và ủng hộ, hàng phục thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, lị mị vọng lượng, ủng hộ tam bảo thì chánh pháp trụ lâu dài. Ra lệnh chúng trên trời dưới đất. Phật ra lệnh hộ pháp thiện thần trên trời và hộ pháp ở dưới đất, chúng là bao quát tất cả. Hàng phục yêu tinh ma quỷ quái, các ngài một mặt hàng phục tất cả yêu ma quỷ quái, lị mị vọng lượng, tận hư không khắp pháp giới, khiến cho chúng không được tác quái. Một mặt lại ủng hộ tam bảo, lập công, lập đức, tương lai không lâu thì các ngài cũng sẽ viên mãn giác đạo, quả vị ngày càng cao. Cho nên nói, ủng hộ tam bảo lập công đức, viên mãn quả giác ngày càng cao. 376. Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra. Dịch: diệt trừ chúng ác, thu nhiếp bất tường. Kệ: tốc năng thành tựu đều luyện pháp, tồi toái khai thông diệu nan cùng. Ngũ phương ngũ bộ giác ngũ thừa, tức tai như ý bảo liên hoa. Nghĩa là sớm được thành tựu pháp điều luyện, đập tan khai thông diệu vô cùng. Năm phương năm bộ giác năm thừa, tiêu tai như ý hoa sen báo. Giảng giải: câu chú này có tới 5 lần phấn tra. Phấn tra nghĩa là đập tan và khai thông. Nghĩa là nếu bạn không nghe lời vẫy gọi thì sẽ đập tan. Khai thông tức là nếu bạn nghe lời vẫy gọi, giữ gìn quy củ, lại có thể khai phát trí huệ của bạn, tăng trưởng căn lành của bạn. Tại sao nói tới 5 lần? Vì đại biểu cho 5 phương: phương Đông Kim Cang Bộ, phương Nam Bảo Sinh Bộ, phương Tây Liên Hoa Bộ, chính giữa Phật Bộ, phương Bắc Yết Ma Bộ. Năm phương năm bộ này giác năm thừa. Sớm được thành tựu pháp điều luyện, đập tan khai thông diệu vô cùng. Đập tan và khai thông chỗ diệu vô cùng vô tận. Năm phương năm bộ giác năm thừa. Năm thừa là Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Thiên thừa, Nhân thừa. Chúng sinh năm thừa này đều được giác ngộ, tiêu tai như ý hoa sen báo. Tất cả tai nạn đều tiêu diệt, đắc được như ý. Tương lai ngồi hoa sen báo lớn, như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Hôm nay tôi vốn muốn giảng sự tích lục tổ, nhưng mỗi ngày tới vạn Phật thành đều có sự an bài, có chương trình chú Lăng Nghiêm, bằng không tất cả thánh chúng của chú Lăng Nghiêm đều đang đợi nói: sao vẫn chưa giảng chú Lăng Nghiêm của chúng tôi? 377. Ta ha. Dịch: gồm có ba nghĩa: tai ác sớm tiêu, các tường mau thành, công đức viên mãn thành tựu. Kệ: tất cả tai nạn hóa các tường, ác chướng đốn tiêu phóng hào quang, viên thành bát nhã ba la mật, phước huệ trang nghiêm thọ vô cương. Nghĩa là: tất cả tai nạn hóa các tường, ác chướng sớm tiêu phóng hào quang, viên thành bát nhã ba la mật, phước huệ trang nghiêm thọ miên trường. Giảng giải: mỗi bài chú có nhiều chữ ta ha, ý nghĩa là các tường, tiêu tai, thành tựu. Một khi tụng lên thì không các tường sẽ biến thành các tường, thay đổi được nghiệp chướng, thay đổi được tai nạn, thay đổi được cảnh giới của bạn. Câu ta ha này rất là hữu dụng, không những trừ được một thứ tai nạn mà còn có thể tiêu trừ được tất cả tai nạn. Có người nghĩ: tôi cũng thường niệm câu ta ha này, tại sao vẫn hay bị đụng xe? Bạn bị đụng xe có chết không? Không. Nếu bạn chết rồi thì đâu có hỏi nữa. Bạn không chết, sao bạn không biết do nhờ sức lực bạn niệm chú khiến cho xe bạn bị tan nát mà bạn không bị thương? Khi tôi đụng xe cũng không niệm. Khi bình thường thì bạn niệm nên được sự cảm ứng. Bình thường tôi cũng không niệm. Hoặc nghe được người khác niệm cũng được sự cảm ứng giải thoát tai nạn. Nhưng mà tôi cũng không nghe người khác niệm. Nói cho bạn biết, hoặc khi có người niệm chú, nhờ sức lực công năng của chú khiến cho xe của bạn tan nát mà bạn chẳng bị thương, tiêu tai nạn trong vô hình, diệt tội khổ khi chưa trổ ra. Bạn còn không biết, trong sự yên lặng, nhờ sức lực của chú khiến cho bạn tiêu tai khỏi tội mới được mạnh khỏe sống đến bây giờ. Cho nên nói, tất cả tai nạn hóa các tường, ác chướng sớm tiêu phóng hào quang. Có lúc người gặp chướng ngại giống như có ma đến khiến cho bạn khóc hoặc cười, nằm ngồi không yên, ngồi thiền hoặc đi kinh hành thì phiền não hôn trầm. Tóm lại, ngồi cũng không yên, đứng cũng không yên, đi cũng không yên, nằm cũng không yên, trong tâm giống như lửa đốt kêu la. Người nằm trên giường giống như đầu lọt xuống đất, lật qua lật lại, lật lại lật qua, đều ngủ không được, đều khỏi vọng tưởng. Đây là nghiệp chướng. Lúc này niệm chú này thì nhờ sức lực của chú khiến cho bạn ác chướng sớm được tiêu trừ, phóng đại quang minh, viên thành bát nhã ba la mật. Tu hành mau tu đạo quả bồ đề thì sớm sẽ lên được bờ bên kia. Viên mãn trí huệ bát nhã ba la mật, khai phát mọi trí huệ, đắc được bảo tàng bát nhã chân chính thì mới có thể phước huệ trang nghiêm thọ miên trường. Phước huệ đều viên mãn, được thọ mạng vô cùng vô tận. 378. Hê hê phấn. Dịch: giải thoát tất cả. Kệ: không như lai tạng Phật bộ tâm, giải thoát khai thông chỉ mê tân, diệu nghĩa nan cùng vô nhai tế, như ý bảo châu biến hóa thần. Nghĩa là: không như lai tạng Phật bộ tâm, giải thoát khai thông chỉ bờ mê, diệu nghĩa khó hết không bờ mé, như ý bảo châu biến hóa thần. Giảng giải: không như lai tạng Phật bộ tâm. Khi bạn tụng câu chú này thì tất cả chướng ngại đều chẳng còn nữa. Câu chú này dịch ra là không, là hư, là tận. Nương theo ở trước không như lai tạng, bất không như lai tạng, không bất không như lai tạng, hợp lại là tánh không như lai tạng, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, bất tại vô bất tại, vô tướng vô bất tướng. Đây là tâm chú chính giữa Phật bộ. Bộ chủ là Phật Thích Ca Mâu Ni, bộ chủ phương Tây Liên Hoa Bộ là Phật A Di Đà, bộ chủ phương Nam Bảo Sinh Bộ là Phật Bảo Sinh, bộ chủ phương Bắc Yết Ba Bộ là Phật Thành Tựu, Bộ chủ phương đông kim cang bộ là Phật A Súc. Năm bộ chủ, năm phương, năm vị Phật này hàng phục năm đại ma quân của thế giới, từ năm phương đến quản chế thiên ma ngoại đạo. Giải thoát khai thông chỉ bờ mê. Bờ giải thoát là tâm không có bờ mé, không bị trói buộc, giải trừ hết tất cả mọi sự chướng ngại, khai thông trí huệ của bạn, chỉ bày bờ mê cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Diệu nghĩa khó hết không bờ mé. Nghĩa lý chú này diệu không thể nghĩ bàn, nói không hết được, không có bờ mé, dù có tìm cũng không được bờ mé. Như ý bảo châu biến hóa thần, giống như bảo châu như ý tùy tâm mãn nguyện, biến hóa vô cùng, chẳng phải trong sự tưởng tượng của bạn có thể biết được.